cho nên đâm ra ai bày gì thờ nấy. Và nếu cuộc đó không biết giá trị của ông Thanh, mà không biết giá trị của Quan Âm, không biết giá trị của Phật, mà cũng không biết giá trị của Thượng Đế, cho nên những vị đó là thoát trần giải thoát, thì những vị đó không còn lệ thuộc và không phải chúng ta dễ sai đâu. Chúng ta không có thể sai ngài được. Mà đặt cái trong nhà rồi càng ngày càng cầu nguyện, ông Phật không tới, ông trời không tới, năm tháng mình tới thì trước con ma nó ngửa đó, nó làm cho động động. Cho nên một khi mà trong gia đình động động chuyện gì giải quyết không được, biết Nam Mô A Di Đà Phật và những thường xuyên như vậy, thấy nó càng ngày càng giải được nghiệp. Lúc đó phải giữ cái niềm tin đó và đi tới. Cho nó quy nhất thượng trung hạ là một, nó gom lên bộ đầu, nó mới liên hệ với ba cõi càn khôn vũ trụ. Rồi lúc đó nó mới có cái ánh sáng tự thức, thì không còn những cái nạn vọng động nữa và không có sợ sệt nữa. Cho nên phải từ chí niệm Phật. Cho nên kỳ này tôi đã làm một cuốn băng rất kỹ cho mọi người, những không biết tu không biết thiền cũng có thể niệm Nam Mô Di Đà Phật. Để cho nó suy nhất hết ba giới, lúc đó chúng ta mới thấy rõ trời Phật. Chứ nói trời Phật, nói những trời Phật làm sai quấy, nhưng mà không nhìn nhận thì luôn gạt cả mình nữa. Rồi nhờ cái gì? Nhờ ông Phật là giải thoát, ông nhẹ rồi ông đến mình cũng không biết nữa. Mình không nhẹ làm sao mình cảm nhận được cái nhẹ. Mà khi mình nhẹ đời rồi mình không có chấp những nơi chấp những cái chuyện đời nữa, thì lúc đó mình mới hòa với ngài được. Cho nên chúng ta tu đây là tu điển. Điển là nó khác hơn cái thể xác, nó là chủ của thể xác. Mà hướng thượng rồi chúng ta mới cảm thấy về trên đã và đang sống với chúng ta. Đừng có lầm lạc nữa, đừng có thờ tùm lum, đừng thiết khổ. Càng ngày càng vận động, xin Quan Âm, xin Phật này dễ trượt tới đó. Rồi con ma nó ngự ra nó hưởng, nó điều khiển cho mình, làm cho cả gia càng điên. Cho nên tôi đã khuyên mọi người làm cái chuyện vô vi, là tất cả trời Phật với trong cái tâm thành của chúng ta, và ta thành tâm là chúng ta mở cái thiền đường trong tâm, hay là mở cái bàn thờ trong tâm, mở cái nhà thờ trong tâm, mở cái chùa trong tâm, mới là lo từ ngày không dám làm bậy. Lúc đó chúng ta thấy rằng ta gần Phật, gần tiên. Mà nếu mà để bên ngoài nữa là chúng ta lệ thuộc bởi ngoại cảnh thì không bao giờ tiến bộ được. Tu cái cách gì cũng không có tiến bộ được.
Như Phật tổ ngài muốn đức từ bi hộ độ, muốn cho mọi người đều thành Phật, lấy phép những tâm mình nhân góp lại, sắp đặt cơ quan con người đủ thông minh trí tuệ, thần thông biến hóa, khỏi đi đúng nhờ những kiếp tiền đại hùng đại lực. Cũng như là muốn đến đâu thì hình bóng người bay đến đó, hóa các phép như ngài thượng thông phương văn hạ đạt địa lý. Bởi thế ngài đặt để đầu cuốn kinh câu như thượng ngã văn, để cho Đức Di Đà nghe và nói ra cho rõ căn bản pháp lý mà thực hành. Cũng như là Như Lai, nghĩa là trên không mà có tiếng nói đến bộ đầu Di Đà. Cũng thử là hiểu hiện rõ là tiếng ngã là ta, là linh hồn của Di Đà ở tại bộ đầu. Cũng văn là mắt thấy tai nghe, miệng lại nói ra giữa đám đông người. Cái một chữ như thị ngã văn này là cái ý muốn của Đức Thích Ca, người truyền pháp cũng vậy. Muốn đem những cái gì tinh vi độ chúng sanh, mà những người chúng sanh ở thế gian làm sao độ, vì nó không biết cái biển tâm ở đâu nào. Nhưng ngày hôm nay những bạn đạo vô vô dùng trung tâm bộ đầu, đó là điểm tâm. Điểm tâm các bạn tập trung đó hướng thượng thì chư Phật truyền tinh điển ngay cho chúng ta, pháp thủy hướng tư trên đầu cho chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó, trong cái thức của các bạn nghe, chứ không nghe người ta nói cào cào trong lỗ tai, cái đó là tà. Còn cái thức của bạn, các bạn nhận như một tâm tâm tự nhiên. Khi mà nhắm con mắt như vậy, như lời thanh tịnh không biết gì, và cảm thức một chút nó vô cùng sâu đậm, và không bao giờ mình có thể nghĩ được. Đó là tâm tâm tương ứng. Như Phật đã truyền bá ngay trong thiền bộ đạo của chúng ta. Nhưng những người tu vô vi, nó may mắn nhất, chỉ trụ tâm ngay trung tâm bộ đạo, để có cơ hội tâm tâm tương ứng với chư Phật. Mà do cái công phu dày công hành đạt trung tâm bộ đạo đầy đủ điển, thì rất dễ dàng. Ngài dân dạy chúng ta trong ngay mắt, chúng ta hiểu hết, không phải mất thời giờ nói như âm thanh tôi nói ở đây, không có sử dụng cái đó. Ý ngài chuyển là chúng ta hiểu liền, cái đó kêu bằng tâm tâm tương ứng. Cho nên nhiều người tu không hiểu, cái điển này tới đầu tư, cái điển kia nói đầu tư, điển nọ nói tới đầu tư, cái đó là trật. Mình phải mở cái hào quang sẵn có của chúng mình hướng thượng, thì lúc đó bên trên nó hòa cái hào quang của ngài cho chúng ta, phóng cho chúng ta một chút, thì chúng ta hiểu theo sự tư giác trình độ của chúng ta. Chúng ta biết đây là ai, ai đang về với chúng ta, ai đang giáo dục chúng ta, ai đang đem tham quan hộ độ chúng ta. Mỗi tâm mỗi tư vô cùng. Nhưng mà muốn có cái đó phải hành, phải thân ngoại thân thì phải hành. Hành cái gì? Đem hành các bạn làm pháp luân thường như là lắp cái tâm lý, rồi nó mới lên trung tâm. Mới đi chỗ như thiện ngã pháp, nghe rõ, thấy rõ, hành rõ, thì bằng tâm tâm tình hình. Cho nên nghe nghe, nếu tôi tư rồi tôi ngồi này kia kia nào để tôi ngồi thượng đế, để tâm tâm thượng đế, tâm 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 ứng, tôi không có được. Phải có cái cách xuất phát ra nguyên hậu mới có cơ hội tâm tâm thượng ứng. Bây giờ chúng ta ở thế gian này, nhập vô cái xác này nè, chúng ta nghe tiếng trần nè, xe hơi nè, người ta nói chuyện nè, cái tầng số đó, thấy không? À, bây giờ chúng ta muốn nghe cái tầng số nhẹ hơn thì chúng ta phải mở chỗ này, để được nghe cái tần số nhẹ hơn. Còn tần số nhẹ hơn người ta không có nói như chúng ta. Người ta họp gặp mặt họp tới rồi, ta biết hết cái công chuyện rồi. Biểu biểu mới biết rồi. Đâu có phải nói năng như thế gian đâu. Nó mất thì giờ. Chậm trễ lắm. Chúng ta mới phát phàm mà lý luận ở thế gian là chậm trễ lắm. Một cuộc họp của chư tiên, của địa tiên người ta họp. Xong hết mọi sự. Thượng đế gồm họp xong hết mọi sự. Mà ở đâu 10 năm chưa thấy cục rồi. Của đằng kia người ta trung cậy lẫn nhau là hết rồi. Ta bay tới hợp là đời xong hết sự việc đó. Mỗi người đều có việc hết rồi. Cho nên người ta làm việc nhiều hơn thế gian này luôn luôn. Còn ở thế gian gặp một cuộc họp lâu lắm được cãi vã rốt cuộc không ra cái gì. Thì về trong tâm cũng chưa có yên. Cái đằng kia người ta yên, ta làm tới. Cho nên cái nền siêu văn minh thì có những người nào giữ, những người tu xuất hộ mới có cơ hội tham gia những cái siêu văn minh của Thượng Đế. Nó làm nguyên liền cấp bách, chứ không có phải để trì trệ như hiện tại. Cái này là cái văn minh Di Đà đã có lâu rồi. Nhưng mà ở đâu người ta mới đi theo mà theo chưa được gì hết rồi. Tôi cũng tu chưa xong, mà cái đám vui như này tương lai cố gắng nghe theo tôi. Từ những Nam Mô Như Đà Phật, tôi lần lần đọc cái kinh này mới thấy rõ. Thấy đã có lâu rồi. Cái chữ vô thị ngã văn này là cái siêu văn minh. Cái thứ là biết rồi. Tôi không phải đợi mà giải thích cả mấy tiếng đồng hồ mà không hiểu cái gì hết rồi. Là bên chúng ta thấy cái sự tự tế không? Thượng trung hạ chưa đồng nhất thì không hiểu. Mà thượng trung hạ hợp nhất rồi là nghe mắt là hiểu rồi. Đó thì bằng thanh tịnh. Người người nói thanh tịnh, ông Tâm cứ nói thanh tịnh, làm sao thanh tịnh? Vô hội nó mới thanh tịnh. Cho nên các bạn phải làm pháp luân thường chuyển. Rồi nó mới lập ra cái trực nó theo cái trực, cái thanh nó theo cái thanh. Nó có trật tự, nó mới vô hội, nó mới thanh tịnh. cho nên phải rốt cuộc phải hành động. Cho nên không có dùng lý thuyết, pháp lý không có lý thuyết pháp là chỗ đó, ông tôi nói như vậy. Nếu bạn đạo thực hành rồi mới nói chuyện với nhau mới được, không thực hành là không có giá trị. Nó rõ trong này. Cho nên nhiều người mà hy sinh mà tôi là từ pháp lý như như rồi đi nói ào ào, các bạn không nên nghe, các bạn hỏi với anh thiền cho tôi coi. Anh làm một mấy tiếng, cứ hỏi thực hành như thế. Mỗi người đi thực hành thì chúng ta làm được việc lớn. Mình hiểu hiểu nhau, nhanh chóng, thông cảm, mà lúc nào cũng minh bạch và tin cậy lẫn nhau.
Cho nên cái việc pháp quan trọng, các bạn ngồi bên đó lo niệm, nhưng mà nhiều khi không quên. Niệm một chút rồi quên thì nghĩ chuyện bậy bạ. Cái đó mình phải kiểm soát lại, phải xét lại. Khi chúng ta đã hứa với lương tâm, và hứa với rõ lên trong tiểu thiên như này, chúng ta phải tận tình phục vụ chúng nó, và phải thường xuyên tùy niệm để bộ cho chúng nó. Vì chúng nó còn chậm trễ lắm, còn chậm trễ lắm. Lấy qua chạy một câu mà vừa nói một chữ lần nó chưa hiểu. Và cũng như các bạn hiểu đạo rồi, các bạn gặp mình được phàm tới hỏi đại. Các bạn nói đi nói lại nói nhiều lần rồi, ba bên ra bữa sau không hỏi nữa. Cái câu đó là câu gì? Vì sao? Vì sự trần trượt. Nó tâm chiến đối phương, cho nên đối phương phải xuất khỏi ở chỗ đó. Còn người ta thấy mẹ vừa nói là người ta hiểu rồi. Mà khi người ta hiểu người ta đã tự bước qua một giới khác rồi, sẽ không còn ở giới đó nữa. Và chúng ta không cần thiết với chúng họ nữa. Họ diễn chỉ không và để thăng hoa, để tiến lên, đất như bậc địa thế giới. Cho nên ngày hôm nay các bạn vừa học, thấy rõ cái chuyện của chúng mình. Cho nên, muốn đạt cái địa giới là phải hành, chứ không hành, không bao giờ đạt, không chắc gì các bạn có thể đạt được. Những lý thuyết, lớn lý thuyết, và đưa mình xuống chỗ xa này mà thôi, chứ còn thực hành mới thấy, không thực hành, không bao giờ thấy.
Ngoài giờ họ sẽ thân chữ này, thân chữ những hoa vô sức. Đây mới là sự cốt điểm cho lịch sử Di Đà. Chúng ta thường suy niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không có tâm chữ của thân chữ Di Đà. Ánh điểm trong mình qua chất thanh tịnh, qua ra hào quang, tia sáng phát sinh lên bộ đầu, nguyên trợ tự học tại bộ đầu. Lúc đến giờ công phu thì biển hào quang của Phật bay xuống trợ giúp cho ta, làm cho hào quang của ta được tươi sáng. Nhờ biển hào quang của Phật làm nền tảng giúp ta gọi là chủ đạo. Khi chúng ta luyện đạo, nhờ nó mà được một phẩm Phật là một môn đệ của Phật đã nhìn nhận. Nhưng chúng ta ráng cố gắng công phu dày dặn thì biển của chúng ta chạy từ lưu hương, tập trung từ từ, đi lên tại trán ta. Nơi miếng tắp, chúng ta thấy nơi chân miếng tắp phát ra ánh sáng màu vàng, tựa nắng mặt trời. Chúng ta cũng nên mừng, đó là phẩm tiên. Theo chữ Hán viết, nhân bằng, chữ sơn, gọi là chữ tiên. Tích tự ra, chữ nhân là người, chữ sơn và sơn căn, lý tóc, trước căn ta. Nhưng các câu đại sắc bàn bao trùm khắp cả, còn ra cơ thủ lý tương lý. Chữ tư là rau màu, chữ vi là vô vi. Nhưng ở tâm mình ta có hào quang phát ra, thấy sáng mà chúng ta rờ bắt không được, không đụng chạm được, chỉ nhớ không mà có. Màu sắc ấy tốt tươi, không bao giờ hoại nát, do nơi cục ngọc môn châu của ta biến hóa ra hào quang ấy. Chữ Phật gọi là có hào quang, chứ không có chức sắc tên tuổi gì. Vì Ngài đại từ đại bi, muốn chi được nấy, xâm danh hóa hóa vạn vật. Bởi thế, Ngài không lãnh chức sắc nào hết. Ngài tận hào quang của Ngài là cục ngọc mông châu quý báu trong mình Ngài. Cho nên mỗi khi Ngài công phu tu luyện cao rồi, cho cục ngọc Môn Châu là nền tảng cứng rắn, không phải giật, làm cho linh hồn Ngài nhớ nhà ở chốn thiên đàng hưởng thú vinh quang. Những thứ Ngài đi đúng, nằm ngồi, không bỏ chữ niệm Phật, gọi là tu tịnh. Cho nên mỗi vị Phật ngồi thì ngồi ngay, đôi mắt nó đinh ninh, khác hơn người trần, mắt đi đi mấy để thừa cơ biến hóa, làm việc cho cõi nhà Phật cùng thế gian ẩm phủ. Tuy là Ngài thanh thả cũng phải làm việc và tu hành. Lúc Ngài ở thiên đàng cũng cố gắng cực định. Còn chúng ta là môn đệ của Phật, phải mẫn tán hơn để công phu luyện đạo. Luyện đạo là tiến bằng ngồi ngay thẳng, xương sống và bộ đầu, cực chỉ không nên cong quẹo. Mặt thì nó ngay và liên nhiên dễ ngủ, cũng như vị Phật gọi là định thần. Tâm lúc ấy sẽ phát minh châu và hào quang, nếu công phu dày không lâu chừng nào tốt chừng ấy, rồi môn châu ấy lững đững lờ đờ khỏi đầu ta trên không. Đợi chúng ta công phu lâu ngày thì các mối điểm nào là chân tay mình mẩy mặt mày tai miệng mũi mắt, điểm ấy bay lên kết tụ hội cộng đồng hình bóng của ta. Đã có hình dạng xong rồi, nhưng chúng ta còn thế ấy như biết đi, đứng, ăn nói, nằm ngồi, gọi là tiên đập. Trong vô lượng pháp nói là anh nguyên phát hiện, rồi chúng ta cũng cứ công phu kể từ đây anh bản thể ta lên trên không, khỏi bộ đầu, từ từ khôn ngoan, thấy cảnh đồng lai, khi chúng ta định thần mà thấy cảnh đồng lai rồi, thì lo chi là chẳng nên bị tiên Phật. Tới đây pháp lý được chỉ rõ, khi bạn chúng ta ráng chung sức cùng nhau chọn một con đường thẳng dẫn để đến thiên đàng hưởng sức vô cực vô biên. Cho nên những lời phân giải về Nam Mô A Di Đà Phật nó là vô cùng khai triển. Mà các bạn chỉ công phu thực hành rồi, các bạn mới thấy rằng nhưng về thanh tịnh chúng ta mới chưa được thiên nhiên y này. Mà còn thiếu thanh tịnh ở trong nơi chấp tận, thì thiên nhiên y Nam Mô A Di Đà Phật nó đi tập bình dài và không có tiếc. Cho nên mọi người tu phải nhớ từ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại con đường rõ rệt. Và chúng ta mới thấy rõ ràng từ bảy ức nguyên mới kết tự thành cơ thể của người tại thế gian, cấu trúc để xuyên nhưng mà có. Nó lâu ngày giờ lắm, nó mới dán hạ xuống trần gian. Khối này, khối kia từ mọi trạng thái nó kết tập thành một cái thể xác. Rồi còn chúng ta trở về thì chúng ta làm thế nào mà được trở về? Phải nguyên tự tất cả những lượng điểm của chúng ta. Nó cũng từ mọi trạng thái mà lập trở về thanh nghệ tinh vi thì kết tập thành hình thù mới đi lên, mới đi ra được như một sức hồn. Cho nên đòi hỏi ngày giờ tu trình của các bạn mà tu cái gì, tu ngồi một đống là tu ư không, tâm niệm mới tự. Tâm các bạn thành và hành cái đúng đường lối, rõ cái đường lối chi như và khai mở đường lối của đại tâm là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tự niệm chừng nào thì các bạn được chi hội sự thanh nhẹ, thì thanh nhẹ nó đem lại cho các bạn những cái gì, mọi trạng thái trở về thanh nhẹ thì các bạn trở nên thông minh. Cái sự thông minh lạ thường, sự thông minh từ hồi nào giờ các bạn không có thể tưởng tượng được các bạn có sự thông minh đó. Mà hiện tại tất cả bạn đạo khắp năm châu đã có nhiều người đã đạt. Nói cái chuyện tầm thường và làm thơ thi mà thôi. Chưa kia không biết làm, ngày nay đã làm được. Mà không chưa không biết nghĩ, chân lý là tròn, ngày nay chiếc chân lý rất tròn kìa. Cái đó do đâu? phải do sự dày công của hành giả mà khai thâm mọi trạng thái của tâm sức sơ tạng tử thiên địa này mới quy hội về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cho Nam Mô A Di Đà Phật không phải dạy một lúc mà dạy cho tất cả. Thì thức hòa đồng cho tất cả và khai mở quán thông tất cả nó mới định. Cho nên chúng ta đã nằm lẫn xuống thế gian bị sỉnh bởi tư quan ngũ tạng, nó đã bị xâm nhập khi cần những cần nhiều năm nhiều tháng nhiều kỳ, chúng ta tưởng đó là thật. Ngày hôm nay chúng ta biết kỹ thuật tháo gỡ rồi thì chúng ta phải nắm cái chìa khóa đó để tháo gỡ. Chìa khóa đó là gì? Là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nguyên lý tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thay vì niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nam Mô A Di Đà Phật cái chấn động lực nó khác hơn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như tôi đã thường thuyết. Bây giờ nói lại rất rõ để cho các bạn ngồi đây và tự nhiễm. Chứ ứng các bạn tưởng chữ Nam nó đi dài lắm. Rồi nó sẽ có nơi xuất và có nơi trung tâm chân mày. Nó đi lên trung tâm bộ đạo, xuất phát ra để thực hiện hòa tan với cả cả không vũ trụ. À, nó chuyển chạy một vòng cho đất mặt lên trụ trên khối ốc. Tinh khí thần tự thứ tư vạn nó mới chuyển được là pháp tâm. Đa là nó phóng quang ra tất cả lỗ chân lông khối ốc và hòa hợp với thanh điển bên trên đang hộ nhập trong cơ thể của chúng ta. Phật, các bạn nói Phật thì nó đi ngay cho lỗ chân là mình biết mình. Tinh hải kỳ nhà, khi nhờ bụng mẹ chúng ta đã có trời đất, và chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta càng ngày càng tu hiểu biết mình, hiểu chủ thiên như này, hiểu một nơi trụng hóa bất diệt đời đời của tâm linh, mà chúng ta là chủ. Thì cái điểm liên quan chúng ta là chủ, chúng ta mới nắm được cái chủ quyền lưu chuyển và mở tăng mở cái thức hòa động cứu độ quần sanh. Chư Phật chư tiên đã hành đã thành, chúng ta là người kế tiếp bước vào phải hành, không nên cầu xin. Nếu cầu xin thì nếu họ hành cho ta tư làm gì? Ta phải tư cho ta, không mướn người khác tục cho ta. Thì cái này nó đi đến tới mục đích. Người vô nói rằng tu hành không tinh kinh, không thánh nga, không lợi Phật, làm sao biết đạo? Nhưng mà những người đó chưa hiểu đạo ở đâu. Đạo trong tâm chứ không phải đạo trong bàn thờ. Không phải đạo ở trên tinh nga, không phải đạo ở ngoài đường. Nhưng đạo trong tâm bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải trung tâm, phải chứa tâm. Chúng ta phải biết cái mạch lạc của tâm nó nằm ở đâu. Cho nên nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật cũng tự đã cách nghĩa cho. Để đào sâu để cho mình đọc và tự thức. Và tùy theo cái trình độ thực hiện công phu của pháp lý bởi vì rồi các bạn dọn mới ứng mới trụ mới nhận được cái nguồn điện đó. Cho nên nhiều bạn nghe điểm điểm đâu có hiểu điểm. Mà không có điểm thần làm sao biết điểm. Các bạn hiểu Phật rồi, bạn thấy sự đường nhiều rõ ràng. Tâm trí các bạn thay đổi. Cái nội thức nó được mở. Sáng suốt tự nhiên. Thấy mọi sự lực kích động như hiểu trước mắt ta, chúng ta thấy vạn sự khởi đầu là không. Tâm chúng ta không động. Nó việc nào nó sẽ trở về việc này. Rõ ràng rồi đâu sẽ vào đây. Cho nên chúng ta được có cơ hội an nhiên tự tại. Khoa học xã hội đã cho chúng ta thấy cuộc sống từ xa xưa khó khăn, người này phá người kia, người kia phá người nọ. Bây giờ tôn trọng nhân quyền,
chúng ta được tiến một bước. An nhiên tu thì cứ ngồi an nhiên đó là tu, không đói không khổ nữa. Những cái thứ tư mà khổ, mà nếu chúng ta bằng lòng tu thì chúng ta là một người giảm nghiệp thì không còn khổ nữa. Những bước là đi xuống và bước nào thì nó lắng áp chúng ta là nghiệp. Mà người chưa tu thì người đã còn nghiệp. Và lực căn lực tần nó đang chỉ nhiên chỉ như không, nó ép chỉ như không, phải làm điều này điều nọ, bệnh nhậu nhẹt, phải đi chơi bời mà làm cái chuyện không hữu ích. Phải tranh đua, phải giành đất nước, nhưng mà đất nước của nó bỏ. Đất nước của chúng sanh là gì? Cái tâm. Mà bỏ tâm đâu còn nước. Bỏ tâm thì tham tiền, tham bạc, làm bậy, giết hại đồng bào không hay, nguy hại tới tấp mà không biết. Tâm không có thì các bạn biết được phần hồn là bất diệt, thì chúng ta có cơ hội tu bổ cho phần hồn càng ngày càng cường tráng mạnh lên hơn, để cứu độ chúng sanh trở về Phật quốc là một nơi bất diệt thiên tồn, giữ định lực qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ. Cái đó mới là đường lối thiên cử và cần thiết cho chúng sanh phải hành. Cho nên nhiều người không hiểu, làm sai quấy, rồi lương tâm bị căn rứt, tới lúc chết bị đọa địa ngục, như khóc mà thôi, khổ vô cùng. Cái này ngày hôm nay chúng ta đại phước, được biết được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta phải đào sâu mọi sự việc của những người đi trước để lại, như Kinh A Di Đà. Ma ha thập thức, nghĩa là tâm bản thể con người có ba phần, gọi là cơ sở quyết liệt của điển nguyên dự tinh thông pháp thật, tạng tâm, tạng can, tạng thận, ba thận quan trọng. Nếu chúng ta thành Phật, chúng ta muốn chuyên được nấy do ma tạng này, chánh đáng của điển mà Phật kể ra cho chúng sanh biết, tất cả ở bản thể của mỗi người luyện đạo quy báu duy nhất thành Phật cùng chân do tu luyện ba tạng này được thâm, thì sự sáng suốt thông từ mặt đất đến thiên đàng, ngồi đây thấy kia chỗ xa đem lại gần, gọi là điển. Sự thâu thập này không khác gì một cái ống dòm. Nếu các bạn cố gắng luyện đạo, dầu lâu hay mau, có tâm trí bền bỉ thì lo chi không thành Phật.
Chúng ta thấy rõ, phải thực hành, thực thi được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đó Thích Ca Phật Tổ chứng minh thì giờ phút khắc mà chúng ta luyện đạo theo pháp lý vô vi khoa học tuyệt lý của Phật. Vậy có thơ rằng, Ý đà sâu chữ ân sâu, kẻ đạo vô qua phải lắc đầu. Thích chí từ đây chưa vấn ba, công phu ra luyện mâu như châu. Mâu như châu vốn là dấu ở trong mình, luyện đạo xóa hồn lập thiên tinh, luyện niệm mãn đời không thể có, quyền vương nhờ biến đạo càng nhân. Như đà sâu chữ ấy ơn sâu, Nam Mô A Di Đà Phật nói tại sao nó là ơn sâu. Cái người đi trước, con người là bị bao vây bấm khung một chỗ, không biết con đường để thoát thân.
Ngày hôm nay bề trên được giữ vận thanh điển và để cho chúng sanh học để hiểu được nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, để khai lục thông trở về thức hòa đồng đời đời sẵn có ở bên trên, nơi lớn rộng vô cùng và bình yên. Cho nên nhờ cái sự sáng suốt của chúng ta nhờ từ niệm Nam Mô A Di Đà Phật
chúng ta mới thoát được cái trần tâm. Đó là cái ơn đó là vô cùng.
Làm sao chúng ta có thể thoát trần tâm và tránh cái tham dục? Ở thế gian như nào cũng có trần tâm và tham dục. Và chúng ta dùng từ những Nam Mô Di Đà Phật rồi, lần lần các bạn cảm thấy tôi bớt, tôi không thích, tôi mở rồi tôi bỏ.
Bằng cách bỏ cái đó thì các bạn lấy cái gì? Lấy một cái thích hòa đồng thì các bạn sẽ có nhiều hơn. Cho nên nhờ đó chúng ta sẽ thấy là cái ơn sâu của cái nguyện ý Nam Mô Di Đà Phật để dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên đời đời chúng ta không quên cái Nam Mô Di Đà Phật, nhưng nó là cái chìa khóa của tam cõi. Cái đạo nghe qua phải lắng lặng, người tu được thấy rõ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, bái phục vô cùng. Cách cứu con người ra khỏi khổ ngoài nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thế từ đây tôi gắn bó, bây giờ chúng ta phải lấy cái đó làm chân và cố gắng nhiều, cố gắng tìm hiểu cho cái thức hòa đồng nó mở. Thế gian ai cũng mong thế giới đại đồng, nhưng mà tâm ta chưa hòa đồng làm sao đạt được thế giới đại đồng? Công phu rèn luyện mau như chớp, khi chúng ta công phu cứ nghiêm chỉnh thực thi ba pháp cho đầy đủ, một phút cũng phải nghiêm chỉnh, đừng lần lần nó đi lâu. Chứ không phải nhiều người nói tôi muốn vô tôi ngồi ngày đâu có được.
Tôi được một phút hay một phút, tôi được năm phút hay năm phút rồi tôi sẽ đi tới. Chính tôi được hai thâm tuổi và tôi sẽ tái kiến những cái cơ sở thanh tịnh của chúng tôi có tôi nguyên xưa trong bài mới đây. Nói dâu vốn ở trong mình luyện đạo soi hồn lập hy sinh
đó,
nó vốn ở bên trong chứ đâu. Mà nếu chúng ta luyện đạo không kịp lưu thanh rồi thì nó lập hy sinh. Lúc đó nó là đưa cái sự tinh vi, một luồng hơi sáng suốt ở trong mình, cũng như cái trái trước như tư cũng có cái thiên thích, một đường thẳng nơi trung tâm bộ đạo rút thẳng lên trên không kịp. Mà khi Ngài muốn chuyển đổi một người cũng chỉ phóng cái lực lượng đó để giúp cho Phật thanh điển của hành giả, mà đưa hành giả tới cái chỗ nghe và chư Phật chỉ đổ chúng ta ở chỗ đó. Trong giây phút mà thanh tịnh đó, chư Phật chỉ tiêu một đường lưỡng xuống và giúp chúng ta thẳng tới cái chỗ ngộ tâm. Cho nên phải do công phu cố gắng và nghiêm chỉnh thực hành trong giờ công phu, còn không thì đừng tu. Đừng ngồi chỉ ngồi chơi, ngồi nghĩ bậy đừng thèm, nhưng là phải chấp hành cho đúng. Trong giây phút thì sơ hồn, phải sơ hồn cho đúng, là pháp liên cho đúng, thương đúng, chân định cho chính giác. Không Phật nói sao cũng ngồi vậy. Thà là chỉ giờ ngắn, hơi là các bạn làm dài mà eo uột, không chú chuyện. Đây là lời gồm tư. Thưa các bạn, trước kia tôi học đạo vô vi cho ông Cao Minh Thiền Sư truyền bá, nhưng ông có thể giảng sáu chữ Di Đà dạy phép luyện đạo công phu mới có, chứ chẳng phải lấy luyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật để Phật được cho. Có câu khẩu khai thần khí tán, nghĩa là nói hao hơi thần khí yếu hết, lòng ta mê rối không thể nghĩ ra một lẽ nào, sanh mệt mỏi, nhưng nó cũng có ích cho người để dỗ mũi không lo ra. Còn theo pháp lý thì hữu tư phải luyện đạo làm phép soi hồn, để học đạo thì phải hành đạo. Thưa các bạn, nghĩ cho sự tu hành đêm ngày cố gắng công phu thì điểm chạy mới thông, thì mau đi châu mới phát ra. Phật tổ Thích Ca dạy Đức Di Đà học đạo theo quyền lý của Phật thì sự thực nhập ngày đêm gắn bó mới có mình châu. Nhưng Phật tổ Ngài biết người thế gian mê muội ưu ám theo quả trà, lúc Đức Di Đà ngồi thiền định, đồng thời Đức Thích Ca chỉ rõ khoa quyền lý của Phật cho Đức Di Đà vừa tỉnh và nói cho chúng sanh nghe cách luyện đạo. Ở trong mình bản thể ta, trong quý Di Đà mỗi câu đều chỉ rõ thân ta chỗ nào là khoa học huyền bí, mấy mây đều không sót, ta mới rõ biết thời điểm nguyên lại để cho Môn Châu phát hiện. Như Đức Phật trước kia cũng làm như trong Kinh Di Đà này mà đắc quả, chứ phải lấy chữ phò hộ mà phật độ. Cho nên chúng ta ráng cố gắng phải lấy khoa học huyền bí của Phật mà luyện đạo, thì sẽ thành đạo cũng như Phật độ ngài vậy. Ai cũng tu được. Thôi đến đổi bà bay mấy rửa nguyên sửng đi nữa mà chú tâm luyện đạo của Phật ngài thì được đạo. Tu thì phải học luyện. Hãy mình bỏ qua không luyện đạo là không đắc đạo. Cho đến đổi Phật tổ cùng chư Phật phải luyện đạo hàng ngày giờ phút khác, vừa làm việc cũng vừa tu. Vì mấy luyện đi ba la là rộng lớn, phải làm việc và tu hành, không phải làm ông tư ông Phật chơi đời cho thân thả. Ví như anh học trò cũng cho đổ đạt thành tài, nhưng lười biếng không chăm học thì làm sao kết quả được. Bởi thế Phật không vì ai, cũng không ăn hối lộ mà ban cho ai phẩm chức. Phật ngài chứng minh do theo sức mình tu mà thôi. Đây sáu chữ Di Đà chúng tôi xin trao ra cho quý bạn quên vì và suy nghĩ nghiên cứu các tư duy cũng tựa tựa như pháp lý, như căn giải chức ích mà thôi. Lấy nghĩa chánh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật xin dịch ra đây quý bạn tưởng lãm. Nam thuộc cung lưu lễ binh binh, mô chỉ rõ vật vô hình, à nhâm tiếng dột thấu nơi thẳng, như giữ bền cạch ba bao linh. Mà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả Phật hay thân tịnh ở nơi mình, không nguyên hai tám hòa nên một, lần cột thâu về sở nguyện tinh. Vậy nghĩa Nam thật phương Nam Bửa Đế Minh cung liên thuộc ngọ ở nơi mình, phát ra bừng hình cháy cùng trời đất, lặng lẽ êm ru cả tăng kịch. Xuất phát ra nó mới êm, mà cô động á, mà tinh tử và cô động ôm lấy đó là không có bao giờ mà nó êm được hết. Lẽ êm ru cả tăng kịch, hiệp một chỗ duyên thư nguyệt lãng, tản đời nơi tở trước trăng xanh, thám liên duyên hấm hòa hai tám, hiệp lại một nhà tở nguyệt tinh. Cái này tại sao nó được hiệp lại một nhà? Mà thập phương Nam Bửa Đế Minh đứng đi là tân quả. Cũng như hai cái lời tôi biết ra đi nè mà đang viết lại ra là tân quả, Đế Minh cung lưu thuộc ngõ ở nơi mình. Phát ra hùng chấu cùng trời đất. Cũng như cái chiếc xe hơi, chúng ta thấy cái chiếc xe hơi nó phải có cái chiếc lửa nó mới phát ra. Còn chúng ta ở nơi cái tâm tinh này, nó cũng có cái chiếc lửa nó phát ra, mà nếu ta không có tập trung thì không có mở ra được. Mà khi mà nó phát ra rồi, cái gì nó bắn trong cái cơ thể của các bạn mà nó phát ra rồi thì nó êm rồi, không người đâu còn sân nữa. Cho nên các bạn sẽ hơi lòng, các bạn làm pháp luân nó phát ra rồi cái thì thôi nó êm rồi. Cái chuyện mình đang chạy đang dây, nhưng mà rồi bây giờ mình không dây nữa, không chắc nữa, nó thanh tịnh rồi. Kinh thường trung hạ là một, cái khối đầu này là tiến về thiên đàng, mà từ đứng chân xuống là làm cái gì? Tham dục ở thế gian, là tạo ra cái cơ đồ nhà cửa xây dựng rồi này cứ thế nào ở thế gian, nó cũng có cơ đồ mà hai cái lưỡi như đó nó hợp nhất, nó mới là thanh tịnh. Chứ tại sao chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển? Hít một vòng, cứ hít hoài, hít hoài, hít hoài, chắc thì nó rút nè. Mình thấy không? Cái bộ duyên nó rút nè, nó không có còn nữ vấn đề tình dục nữa, nó rút nè. Nó hai là một. Nguyên thống hòa hai tám, nó là một. Nó thanh tịnh rồi. nó không có bị sắc đẹp lâu cuối nữa, nó không bị ngoại cảnh tỉnh thờ nữa. Cũng nhờ cái lửa điện đó thoát ra và qua cái trên điện của hư không, nó mới không có động loạn. Mô vốn dĩ vô, mỗi vật không, từ đời vô thủy giữa không chưa không đồng, rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mâu tạo càng không tả một vật. Đạo lý hữu tình sanh vật cả, mẹ cha ân ái chết thai lòng, gặp người mới tại rồi sau diệt vạn sự đều do chữ nhất không. Để nói về cái định luật sanh trụ hoại diệt. Ta vốn bất phương nhâm quý vị, thằng kia là thảm về phương tư, người hay luyện đẳng diễn trong mình. Hoàng cứng tích nguyên sanh vật tứ, mới đặng khảm lưu và hâm nguyên. Tấm không trời đất đồng nguyên lý, ba nhà vương lại kết anh minh, xa lợi tỏ hờ tâm nhất thứ. Cho nên tất cả các cơ thể của chúng ta mới liên hệ với tất cả không vũ trụ. Mà khi mà chúng ta tu thức được rồi, thì cái xa lợi là ai? Xa lợi là Phật học. Nó kết tinh rồi, thì chúng ta biết được ba cõi này là một. Nhưng không rồi, nhất khi chúng ta đi ra đâu có khó khăn. Nguyên vị chặt đồn ba ba linh, cung lưu nhất vị được thanh minh. Đáp đồn luôn đặt công phu văn, chờ lúc tức cơ kết quả thật. Biểu muốn trong mình thần mấy hoa, lâu đi lỗ khảm khi đẹp thanh. Với miền gom lại tâm không động, tương hội ba nhà kết thanh an. Đó là sự kết. Thanh an là thanh thai đó. Người ta tu về cái ông Cao Minh thường sư tu trước an nhiên, kết an nhiên đó. Và đây thì mình trở về cái thanh thai. Bà ấy chắc là nguyên kiếp như tròn hoa chơ phủ nâng tư duy, càng hơn bao bọc vô hình dạng, thơ dây phủ văn chẳng hư gì. Sắc tốc mình vàng nào giải nát, tập lành tương hảo đủ từ đi, công phu thường thực lên bờ giác, lập quả may ra vẫn kịp thời. Phật hiệu kim quang ở giữa mình, khi không thanh định quá nên hình, khuyên người sớm bỏ tham sân bệnh, thần khi phải nhìn giữ rất tinh. 10 tháng công phu năng luyện tập, 3 năm công quả tha kiên thành. Trong lòng đầy đủ là duyên mới, vạn sự quy về một chữ thanh. Kể rằng dán thành lục tự ấy ơn sâu, kẻ đạo nghe qua cũng lắc đầu, thích tâm từ đây tuy nhân chi công phu ra luyện mau đi chầu. Ở chỗ này đặt thì nghe vậy thôi, nhưng mà các bạn luyện tu rồi, các bạn mới bình tâm sau khi công phu, các bạn đặt từ bài một và để ngộ đi vào yên tâm. Lúc đó sung sướng vô cùng, và các bạn có thể ôm ông tư trong lòng. Ông Đức Di Đà thật lòng. Tại sao những gì sâu bí mật mà con người tại thế âm u như thế đó có thể khám phá được sự thanh tịnh như vậy? Mà đã dày công ghi lại cho chúng ta, mà chúng ta là người tận hưởng mà không biết cách hưởng là thiêu hành. Bởi vì chúng ta hành rồi chúng ta mới thấy hưởng, mới thấy cái cuốn sách này là chữ, mà lời nói này là thật. Không chính sai một ly một tư, rồi để các bạn nhìn ngắm thấy hồi nào giờ các bạn không hiểu cung ly là cái gì, binh binh là cái gì, rồi các bạn tư, các bạn nhắm con mắt, các bạn nhìn tưởng cái binh binh, các bạn thấy có ánh sáng tức ra trong cái thực tập, các bạn mới thấy cái điểm, thấy giá trị cái điểm. Nhưng bây giờ ở đây sẵn nhân dịp này tôi qua đây tôi cách nghĩa, mình lưu lại cuốn băng này để cho tất cả các nơi những người tu mà đã đạt được một phần nào thông thiếu và thấy rõ những cái bài thơ và những lời
dẫn dắt này là thực tế là đưa phần hồn về cơ sở đẹp. Cho nên trong cái bài thơ cách nghĩa rất rõ, nhưng mà người còn tâm phàm đọc vô không hiểu nó nói gì. Như từ tổ tiên như tôi đọc Nam Thập Phương Nam Nữ Bất Đinh Cung Linh thuộc ngõ ở nơi mà đó, nó ở trong tâm con người chứ không có ngoài. Tôi chỉ tất cả là ở bên trong phát ra bừng cháy cùng trời đất. Chúng ta thanh tịnh đi, chúng ta ngồi đi, thanh tịnh nó bừng cháy cùng trời đất, nó không ra. Cho nên khi mà các bạn tu thiền mà được đạt tới cái điểm đó thì con ma phải ngồi xa bạn 40 mét ra thôi, nó không có thể gần bạn được. Thì đến là nó đốt, thì khi ăn sáng chiếu là bóng tối phải tan là vậy. Lặng lẽ êm ru cả tâm tịch, khi ta ngồi ta nhắm, ta không còn ai ở thế gian nữa, và cặp mắt ta nhắm rồi thì tâm chúng ta không còn ở trong này, ở trong trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó nhẹ nhàng vô cùng. Hiệp một trở đường thu nguyệt vàng, nó nhẹ nhàng như vậy. Hiệp một chỗ thu nguyệt vàng, cho nên những người mà đi tới cái giai đoạn đó thiên thơ tình cảm cởi mở sáng suốt, tác văn cũng là đây mình sự cởi mở cho đối phương. Tản đòi nơi cỡ thiết trong sanh, chỗ mình ngồi không thanh sạch như vậy. Khảm bu duyên hâm hòa hai tám, hai cái là một. Trở về không không, hiệp lại một nhà tợ nguyệt tinh, ngồi đó mà ngồi trong ánh sáng. Ánh sáng cả càng không vũ trụ, không phải ngồi trong căn nhà này. Chúng ta tu là thoát ra, không phải ngồi trong căn nhà này. Mơ vốn chủ, vô mỗi vật khóc. Khi mà các bạn thanh tịnh rồi, các bạn đi cái quán thông rồi, mỗi vật đều khóc. Sợ cái bông này, nó sẽ không. Thì những cái gì mà hiểu những hình hài mà hiểu hiện trước mặt các bạn là các bạn chỉ thấy cái gì không. Cũng như tôi đã giảng bao nhiêu cuốn băng quy không. Để các bạn thấy. Nhưng mà ngày nay ông tôi nhắc thì cũng như là cái điểm mà tôi đã giảng, không có khác ra. Và mỗi vật đều không, thì chúng ta tu thanh tịnh thì chúng ta thấy đó là quán thông rồi. Trong cái không mà có, mà có đó là cái tịnh của chúng ta. Từ đời vô thủy chưa phân động, rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mơ tạo cả không tỏ một lần. Đó, ta thấy là cái nhẹ làm trời, cái nặng làm đất. Đạo lý hữu tình sanh vật cả. Đó, đạo lý là luật âm mới sanh vật cả. Mẹ cha ân ai chết thai lập, đi vui cho cái giới thấp trượt mới học chịu ân ái chết thai lập. Vật đời mới tạo rồi sau diệt, sanh trụ hoại diệt. Thế không? Thực cho hồi sinh, vạn sự đều do chủ như không. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy cái gì mà xảy ra, các bạn nghĩ về cái không thương. Thì mọi việc các bạn giải quyết rất dễ. Mà cứ đâm đầu vô cái có thì nó cuốn cuồng và không phải giải quyết được. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Cái việc này nó xảy ra sự cãi lộn là trước kia đâu có sự cãi lộn, nhưng bây giờ nó cãi lộn rồi, nó phải trở về. Nó từ không ra, nó phải về không. Thì chúng ta để bình tâm cho nó qua rồi, nó đến rồi nó đi, thì mọi việc đều sẽ có sự sắp đặt đàng hoàng, không có lo âu. Cái con người tư mà cứ lo chuyện này thì tới chuyện nọ, thế thì nó đậm nó có thu được. Mình hiểu cái nguyên lý bởi không sẽ về không, thì không có sự đậm trong nội tâm. A vốn bất phương nhân quân thủy, thận kia là khảm về cung trí, cho nên chúng ta thiền giờ trí để chung bầu cái thận càng ngày càng mạnh. Cái thận thử mạnh thì cái thần thức của chúng ta càng dồi dào. Cái giờ khuya là cái giờ lưu tâm, mà giờ tướng đó là lưu tâm thì được thu hút cái phần thanh điển vô, và cái thận chúng ta càng ngày càng mạnh. Cho những người tu thiền mà làm đúng ngày đúng giờ đâu có bị đau lưng, không có bị đau lưng, nhưng mà nó đem lại sự thông minh, thanh tịnh, nó đạt được thông minh. Thánh kia là khám về cung tứ, người hay luyện động giữ thân mình. Gàn cứng tức nguyên sanh vật quý, mới đặng khám lưu hòa hông duyên. Tâm không trời đất, đồng nguyên lý, ba nhà gom lại kết an ninh. Xa lợi, tỏ ngờ tâm nhất thi. Đó, cho nên muốn hội tụ được duy nhất, thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái gì trước hết? Cái thận. Cái bộ phận đó là bộ phận quan trọng nhất trong cái cơ thể. Mà nhiều người không hiểu, người đời không hiểu, cứ đem ra tìm cái tham dục là hạnh phúc. Nuôi dưỡng cái dục tính làm hạnh phúc thì nó giảm thọ điều thứ nhất đối với đời. Và bên đạo mà không có cái điển nhìn không được khai triển, nó bị kẹt luôn luôn. À, ba nhà gom lại thượng trung hạ hợp nhất, nó là anh linh. Lúc đó người ta chưa nói mình hiểu cái chuyện gì rồi. Cái linh tánh nó mở dồi dào vô cùng, xa lở tỏ ngờ trong như khi con hồn của chúng ta là vô không có khó khăn. Như chặt mềm ba ba linh cùng lưu dứt tương được thanh minh. Bác mềm luyện tập công phu gắn, chờ lúc tích cơ kết quả thành. Tích cơ là cái gì? Khi chúng ta đi thức, con làm rồi là giải thoát. Bỏ hết cái chiều hướng nó đi lên rồi, mà tới đó trông là thật, không có trở lại thế gian nữa. Lấy đi bộ khảm khí bè thanh, đó. Đơn điền ngôn lại tâm không động. Khi chúng ta thiền định rồi thì cái đơn điền nó ngồi yên yên, mà khi các bạn làm pháp luân sáu cái rồi ngồi yên, lần nó rút lên cái đơn điền này nó không có động nữa, không có cục cửa nữa, mà cái thức cái này nó mở nữa. Tương hội ba nhà kết thanh âm, đó tinh khí thành đầy đủ. Lên đó là cái hồn của chúng ta thánh anh là phải ba nhà họp lại ra đó, tay chân đầy đủ đi đàng hoàng không có sao hết. Nhưng mà trước hết những người mới tu phải làm pháp luân lấy cái khuyên nguyên thứ giải, rồi làm tới cái lúc mà chúng các bạn dễ ngủ rồi nó mê thì cái bụng đâu cục lên hết rồi, cái đơn điền nó trụ nó yên rồi, từ trên này nó mở, từ trên này thượng trung hạ ba giới hợp nhất rồi, nó thành hình rồi, cái thâm thai thành rồi. Lúc đó mà chúng ta ra đi có gì đâu. Và ấy chắc là muốn tiếp như trò hoa chế phủ như trung như là bộ đạo chúng ta hào quang càng không bao đọc như hình dạng thế nơi hữu dân chẳng hương gì. Phần nơi nào chúng ta cũng phát triển được, sắp tới mình và nào quái nó, không bao giờ quái nó kiểu tin thật. Phần hậu, công phu thuần thục lên bờ giác, đắc quả may ra vẫn kịp thị. Đó, cho nên cái công phu là cái quan trọng, cái thứ hành là cái quan trọng. Tuy nhiên như là phải thực hành. Còn người nào bám vào lý thuyết, người nào không có đi tới đâu hết. Phải thực hành. Chúng ta làm được cái gì nói cho mấy. À, trước kia tôi nắm tấm, bây giờ tôi mới nắm tấm. Trước kia những chuyện gì tôi phải hỏi cho thực ra lẽ, bây giờ tôi không cần hỏi, tôi biết. Tôi nói như vậy đó thôi. Mình nghe cái gì anh biết, bây giờ tôi hành, tôi biết. cái tôi bị chọc chẹt, tôi bị thắc mắc, tôi cũng hỏi ra lẽ rồi, tấm tôi là tấm tôi, cái lẽ đó không có giúp tôi. Thế chưa? Thì tôi cũng vẫn ở trong cái chỗ tôi động chậm tiến. Còn tôi ham rồi, tôi có kết quả, và trước tôi cô động, tôi chậm tiến, tôi hãy chắc, tôi nghe cái gì, tôi thắc mắc cái gì đó này. Tôi không để ngoài tai mà tôi không thấy cái đó là không. Mà ngày nay tôi nghe người ta nói gì, tôi thấy rõ cái đó là không. Tôi không cần hỏi gì đâu. Khi mà tôi cảm thức cái đó là không, là lưu biến tôi có thể hòa cảm như lục địa của đối phương. Mà lưu biến của đối phương mà còn chậm trễ nữa, còn tâm tối, cái luồng thanh điển từ điển của tôi lệnh độc ngũ cho tôi thôi. Mà tôi không có nói là tôi độ. Tôi đứng ngồi trước mặt họ, nghe họ nói chuyện, nhưng mà tâm tôi đã độ họ và giúp họ. Giúp chỗ nào? Giúp thẳng về phần hồn. Giúp cho phần hồn mà hành giả không hay. Cho nên nhiều khi các bạn tu rồi thấy tại sao người này nó thích nói chuyện với tôi. Và đường điểm của mình đã đổ được tôi phương. Mình có sự hiện diện mình nó thích. Mà không có sự hiện diện mình nó buồn. Nó cũng người ta, mình cũng người ta, mà người kia cũng người ta, mà người kia phải chơi với nó không được. Cho mình đổ thẳng phần hồn mà không hay. Cho nên cái đây, những cái câu chữ này, những cái bài kinh kệ này, khi các bạn thiền, các bạn ngồi lấy uống nhìn ngắm và nó sẽ chạy lọt vô trong tâm các bạn. Cái đấy là một cái hành trang tiến hóa và xây dựng trở về một triết lý sống động để cứu độ quần chúng ở tương lai. Phật hiểu kim cang ở giữa mình, Phật hiểu cái chữ Phật hiểu mà ở giữa mình này. Kim cang hư không thanh tịnh hóa nên hình. Khuyên người sớm bỏ tham sân bệnh, thần khi phải nhìn hiểu giấc tinh. 10 tháng công phu nắng luyện tập, 3 năm công quả tha chuyên thầm. Chuyện tu trong 3 năm mình thấy tấn rồi. Tấn lòng đầy bụng là nhiều nói. Mình làm pháp luân nè. Khi bụng mình, cái lòng ở trong này không có nữa. Không. Chỉ giữ cho hơi ở đây thôi, là những mối vạn sự quy về một chữ thanh. Đó. Cho nên cái lực tự di đà, người tu vô vi là chỉ có quan trọng sáu chữ này. Tôi nói, lúc tôi tu và tôi ngộ được sáu chữ. Còn những cái gì mà ông tôi nói những cảnh tư nhà Phật không bao giờ tôi được. Tôi tìm cái gì mới để tôi đi tới. Từ ngày mà tôi nghe ông nói nam thật, nam nữ kinh đinh, tự nhiên tôi ghi chép cái đó hoài trong óc tôi. Kinh đinh là cái gì? Mà nam là phương nam mới là thật là có lửa. Mà làm sao có lửa? Từ đó tôi nghĩ nghe chút chút xe hơn. Không có cái gì là đi đề là đặt. Minh đường. Tôi nói quá, sao mình nghĩ cái này? Mình không học qua thầy bói, mình người của thợ đại, làm sao tôi hiểu, tôi cứ đấy được cái mắt của mình đó ra. Từ đây đó tôi mới sơ hồn. Tôi sơ hồn không có nhiều 5 phút, tới 15 phút tôi bỏ xuống, theo lời ông tư vậy. Rồi tôi thiền đã, nó mỏi rồi, thì tôi nằm xuống. Tôi trở lại vậy, tôi không thiền 5 phút tới 15 phút. Tôi làm thuốc, nó nặng trừ ở đây, tôi sẽ nhắm mắt. Ngồi nhắm mắt. Rồi trong này nó mắc niệm Phật. Niệm ý, niệm từ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy cái tâm hồn nó thanh thản vô cùng.
Thế thưa thầy, để tiếp theo lời em Thùy có nói là như vậy là nhớ nguyên lý. Thế thưa thầy, ở trước chúng con có học qua thì một số anh em cũng mong là được thầy giải thích rõ thêm một chút nữa về nguyên lý của sáu chữ đó. Thì thầy nói, ví dụ thầy nói nam thập phương nam lửa đính đinh thì có nghĩa là gì thưa thầy?
Nam là chỉ cho hướng trời, phương nam chỉ hướng trời, nó mới sạc lửa bính đinh cũng như hai cái viết tiếng nó sạc ra lửa ở chỗ đó, là cửa trời hướng nam nó mới có lửa, mà về đây mình tập trung để cho trung tâm chân mày
kế sang à?
Thì lửa với lửa nó hòa wow, nó mới đi lên được.
Thế thầy, tức là lửa với lửa, tức là mình với trời đất, hai cái đó.
Thì trời, trên trời nhưng với đất.
Ồ, trên trời.
Phù với.
Và mình.
Và mình. Liên hệ với nhau.
Tại cái khi mình niệm là cái hồn mình nó hướng về.
Rồi nó sáng, nó tập trung. Rồi con mô niệm châu nó mới sáng. Cho nên, trước hồi trước tôi nhắm mắt thấy nó cạn sạch, thấy đen xì cục vậy đó. Nhưng lần sau hồn tu thét rồi nó thấy cũng đen mà nó rộng lạc đi, lạc lần nó đi thấy sáng, thấy mặt trăng lưỡi mềm, rồi thấy ánh trăng sáng. Rồi lúc mà chúng ta thấy sáng rồi, ta làm pháp luân thường chuyển, cứ vượt, nghĩ tới đầy rúng đầy ngực tuôn đường ba đầu là cơ tạng chúng ta đều sáng. Nó mới thanh nhẹ chỗ đó, mới thiền được lâu. Không đạt tới cái đó thiền cũng được lâu. Lo chuyện đời nhiều quá thiền cũng được lâu.
Thế thầy, tức là mình con người, bản thể của con người ta cũng có cái phần điểm chỗ đó, và bên trên cũng có cái phần điểm chỗ đó, cho nên làm một cái relationship như vậy. Thế thì bây giờ thầy nói là nghe chỉ rõ vật vô hình. Thế thầy là cái gì chỉ
khi mà nó tập cái tự tâm của mình, phàm tâm này nó rời tới trung tâm chỗ đầu rồi là nó sáng lên, nó thấy rõ vật vô hình. Thế gian nó vật vô hình mà chúng ta nhắm mắt có thấy, thế đó là hữu hình của người tu, thấy rõ ràng. Mà ở thế gian là vật vô hình, nó không có thể thấy được.
Thế không có sao nói. Thấy được?
Ừ?
Tại sao khi mình trụ đó mình lại thấy được?
Trụ đó thấy được,
thế còn
mình về đó cái giới đó. Mình ở cõi vô hình mình mới thấy chuyện vô hình chứ.
Thế thầy, nhiều khi con có thấy nhưng mà con không hiểu tại sao tự nhiên lại thấy.
Thì cái điểm của mình tự nhiên như vậy đó, thì nó lên lên bộ đầu thì thấy được.
Thế thầy, là nó thấy cái gì ở đâu vậy thầy, mà mình lại thấy cái đó?
Thấy cái cảnh ở bên trên, mình trình độ tới đâu mình thấy tới đó. Còn mình thấy nhiều thì mình đi học nhiều. Trên đó người ta cũng nhiều cái class để mà dạy mình, trong một chút người ta chiếu điểm là mình biết rồi. Cho nên tôi nói thiền một thời là cũng như đi học một khóa như vậy đó. Nhiều lắm, nhiều chuyện học lắm.
Thế thì còn A, nhâm quý, gồm thu nơi thận.
Là nhâm quý nè. Nhâm quý quá sanh thủy. Thủy điển tương giao. Nước với điển trên bộ đầu hai cái tương giao. Cho nên người ta tâm thận ổn định, ngủ ngon. Mà tâm thận bất ổn là ngủ không được. Nên liên hệ với nhau. Thận thủy mà. Đường đi đường đất mạch.
Thế thầy, thế nó có liên hệ gì với bên trên càn khôn không?
Có liên hệ chứ. Nó là một cái, nó một cái cơ hình của tiểu thiên địa. Chủng của tiểu thiên địa. Thuộc về biển giới. Có liên hệ hết đấy.
Thế thầy, thế xong trong vũ trụ thì vi là gì thầy?
Vì là phát triển, đi lên á, tinh khí thần chúng ta trụ, cơ tạng chúng ta tinh khí thần, không có tham dục thế gian thì kinh khí thần nó trụ, vừa nhắm mắt rồi nó phát triển, nó càng ngày càng đi lên cao, thấy nhẹ, như pháo thăng thiên, như quả tiễn vậy đó.
Thế thầy, còn vi là trong người là gì?
Vi là tinh khí thần, ba lần điểm tinh khí thần quan trọng. Trong cơ tạng không có tinh thì không có khí. Tinh qua khí, khí qua thần. Khi mà những người tham dục nhiều sáng đi làm mệt mỏi, chập ngáp, chập lo này kia nọ, nghĩ không thông suốt. Cho nên người nào mà giữ được chất tinh đó, khỏe mạnh. Cho nên người ta tu trong chùa, tu lâu năm, chăm đốt xác, họ có xác ở. Lâu ngày nó có tinh. Thành duyên.
Thế thầy, bà ấy sức vàng bao trùm khắp cả. Có nghĩa là không?
Thực sắc vàng, khi mà chúng ta trụ ba cái đó trụ rồi, thì ta thấy rõ, ta đi nhẹ nhàng. Nói về phần hôn nhé, có ánh quang đặc hoàng, thấy bộ đầu có hậu quang, cơ tạng chúng ta sáng sáng lạng lên, đưa một lần về hạnh diện lắm. Còn ở thế gian thì cái luồng điện của chúng ta càng ngày càng mạnh, vì ma quỷ cách 40 thước không có bước vào. Chỗ thể xác chúng ta được. Bởi cái energy nó mạnh rồi, sáng.
Thế thầy được đà trên trời là gì?
Đà là ánh sáng, nó tụ cái hình người nó thành ánh sáng. Đúng rồi.
Thế thầy thầy nói Phật là hay thanh tịnh ở nơi mình hay có
người. Hay thanh tịnh ở nơi mình, dạ, mình biết tới đâu mình biết.
Hay tức là biết.
Mình biết được.
Chứ không phải là hoặc là.
Không, mình biết rõ chuyện của mình mà lo tu, lo đi tới nữa. Thì vậy như vậy á, khi mà gặp Như Lai Phật Tổ không có bị quở nhiều. Tôi mà không biết mình là bị quở. Tôi biết mình không có làm gì sai quấy. Ngày đêm mình biết cái đường đi về nơi thanh tịnh, phát triển tâm từ bi.
Thưa thầy, vậy thì trên vũ trụ Phật là thanh tịnh.
Thanh tịnh. Không thanh tịnh không được lên tới đó. Cái trình độ khác rồi. Cho nên các bạn tu ở đây rồi, vứt bỏ chuyện đời lần lần có thể rồi. Bỏ của nó làm sao? Từ bỏ thì chết đói không. Nó còn no hồi xưa, vừa ăn điểm, vừa ăn tiền. Ăn một cách đạo đức, thì người làm thương mại sẽ khá lên. Mà khi khá là mình phải từ bi làm phước nhiều. Có gì hết.
Thưa thầy, như vậy có phải là như em Thủy hỏi, tức là khi mình nhớ nguyên lý như thầy nhất, tức là mình nhớ phần hồn so sánh với cái vũ trụ, và mình niệm cái phần hồn đó cho nó mở ra.
Mình nhớ phần nhớ cái tâm của mình, cái chân tâm mình nhớ. Nhớ như Nam Mô Di Đà Phật, mình chỉ có quân bình ở nơi điểm giới mà đi đứng. Chứ con người ở thế gian còn quân bình mà, đứng được đi được mà. Mà chúng ta mất quân bình làm sao lại tới cảnh giới rồi được. Người quốc mất quân bình ngồi thiền tập cái đạo nó nặng, nó gục xuống là nó không phát triển được. Mình ngồi ngay ngắn là nó mới phát triển. Cái luồng điện chúng ta tới đó yếu, chịu không nổi thì xuống. Nhẹ mà không đủ nhẹ thì không lên được. Phải đủ nhẹ mới lên được. Đi học ở thế gian cũng có trình độ. Lên trên cũng phải có trình độ tu học. Cho nên người ta những người tu hồi xưa người ta cố gắng thiền hoài không có đi đâu. Lo tu nhiều hơn. Thì chúng ta người ở thế gian mà lo tu nhiều hơn và làm việc tận tâm mà đâu có đói, không có đói. Đi làm công họ cũng thương, mà buôn bán họ cũng thương, không ai ghét. Cái đây là đang khai triển nguyên lý để hội tụ rõ rệt cái phần hồn của chúng ta có thể về trời. Cúng lạy để được về trời, cái đó không có trúng. Cái đây mình có quyền gom tụ thì mình hành cho đúng, nó sẽ gom tụ. Đó là cái vốn xa xưa chúng ta có mà bị mất từ bao nhiêu kiếp làm người. Bây giờ phải cố gắng tu nó mới trở lại được. Đã mất lâu lắm rồi. Bây giờ trở lại thanh tịnh nó mới hội tụ. Hội tụ rồi là ở trong nguyên lý đó chứ không có xa. Mà nắm được nguyên lý đó lên cửa trời, quỷ cũng có đánh, không ai phá mình. Nhìn một tối đa rồi, không có phản kháng bất cứ ai hết.
Quảng trường giao, nó mới dẫn tiếp. Ông ngồi hướng nam, nam thần phương, nam lửa bất tinh, xuất phát ra. Đó là nam thanh tịnh, tụ ở đây. Cho nên ông Phật, ông thanh tịnh khai con bộ đầu rồi. Ông mới lấy nguyên lý, nguyên chuyện của sáu từ lưu trà nó. Cái âm thanh đó là nam tiếng khí cùng, nó tụ ở đây, nó Phật, nó sáng ra. Mô, tiếng khí cùng, nó ngay chỗ này, nó mới bật sáng ra. Cho ông chỉ nam mô a di đà Phật. Ông nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ chúng ta thử thách thử coi. Nam. Cái ông trình của Nam. Nó có cái ông ở chỗ này. Nó rồi chỗ này. Sao? Ông nói 1. Nó ở đây. Điểm Nam với cái 1, 2 cái ông trình khác. Ta dùng cái điểm. Để ta dẫn tiếng và ta mở cái lục trà. Ở trong cơ thể. Con người nó có lục tâm. Lục tâm bất thâm không có thành nhân vị. Nó khổ ở chỗ đó. Cho nên người ta với người quá, tại sao ông đó cũng người ta mà tôi nói tiếng ông đâm đầu rồi lấy dao chém tôi, vì ông chưa có thật. Thấy không? Cái con người nó cũng có cái tánh ma quỷ nhiều lắm. Là vậy đó. Thấy không? Còn ta không, người ta đâu có đến nổi mà lấy cái dao chém người. Chém người ta đâu mà. Họ chém là mình biết đâu. Đức Chúa Trần Duy Trì thì trong đình trên thánh giá ngài của xin ơn trên ban bố cho chúng con tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu là lấy cái dao để trong thịt nó đau rồi nó không chấp đầu tôi. Nó không hiểu, nó còn ngu muội, nó còn mê chấp. Nên yêu cầu ơn trên tha thứ. Trong lúc này lâm nạn mà ngài còn yêu cầu. Phải không? Cho nên tại sao ngài yêu cầu ngoài cái này ngài có cảnh giới tốt đẹp. Ngài đi trong cái chương điện, cho nên Đức Phật dùng cái Nam Mô Di Đà Phật cũng là mở sáu luồng điện mà thôi. Mơ khi ông nói đơ, khi cuối cùng nó tụ ở đây. Đó, nó mở trong cái không mà nó có. Thì nói với người sơ khởi tu thôi, Nam có gì nữa, Mô là không chi. Nó phải nhẹ bên trên rồi. A dân chí gồm, không nên thẳng nói tiếng A. Cái hồi ông chết thì những cái cuối cùng nó tụ ngay giữa trái cặp. Nó có cái đúng đó, nó thuộc diện tỷ, cái đó là cái niết bàn, khi ta nhập bộ đầu, nó chuyển xuống cái sinh sống của người cái vũ trụ, đưa vô đó nó đánh con, đánh một cái cho nó đưa vô giam hãm trong con thú. Nha, thì cái hồn bị giam hãm con kia, nó giống nó 1, 2, 3, 3 nó đi ra thôi, còn nó, a nó đi xuống, mà giống nó 3, không cho ông kéo xuống không được. Là cái điểm, cái luồng điểm của Đức Phật, điểm để mở cái cơ thể điểm này. À, ngay trung tim ở đây, thấy cái răng kê lại thì cái này với hai cái này nó đọc cái gì? Nó mở, à, bao, tập trung ba bao linh tinh khi nào nó mới mở. Nó thấy ở con tim nó ổn ra dùng như vậy được. Đà ấy sắc vàng bao gồm tất cả à đà là cái những từ ở bên trong này xuất phát ra tám dạng dạng bốn ngàn lỗi từ trong xuất phát thành sanh rồi. Phật ngay cho luôn Phật hay thân tịnh ở nơi mình tứ hải chi gia bản thể con người học bởi sinh đại dưới cửa giới đó mà cha mẹ sanh mình ra cũng cấu tạo bởi sinh hải là những cái quá khứ tương lai ở trong này sắp đặt. Chúng ta tu ngồi nhắm con mắt mới thấy cái đường lối qua tư thực đặc sắp tiến về sau đi bằng cách nào vượt qua tam giới trong bản thể mà đi tư thực đường lối nó phải rõ ràng phải hành để đi thế cho ông ngồi đó ông có niệm Nam Mô Di Đà Phật ngồi biết tại sao ông không đặt Nam Mô Di Đà Phật những cái niệm một hai ba bốn năm sau cũng chưa là ông phải minh lý tại sao người ta áp dụng cái Nam Mô Di Đà Phật là cái luồng điện nhắm. Nên ông nói như Phật là nó gần ngay cho lối đúng Phật. Mà ông nói sáu, nó không có. Nó cũng sáu, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Mà sáu nó không có đụng ngay cho đúng đâu. Ông nói Phật, nó chạy xuống dưới. Thì luôn xa nó, để luôn hơi chạy. Đó. Bây giờ cái mục đích chúng ta tu ở đây là mở sáu cái đó ra. Chứ không bằng mê tín. Còn cái niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho ta nghe cho nó hay với tôi là người tu không. Anh niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho Phật ông biết rằng tôi là người có tâm với ông không phải. Tôi làm sao tôi mở sáu luồng điển nó đúng cái chiều hướng trong lúc tôi nhập xác. Cũng như trong lúc tôi đi. Tôi mở ra tôi mới đi được. Ông tới đây ông biết là ông giáng sanh xuống thế gian. Nhưng mà ông biết ngày nào ông đi. Sao? Mình khôn ngoan đủ đứng hết biết buôn bán chuyện kiếm có lời chứ cách cái nhà địa chỉ để ở con mũi cắn mình nó đập chết cũng thứ hết mình khôn lắm mà tại sao không biết mình sao lại đi đâu mình để nó ở tù mình kẹt ở chỗ nào thì sao phải mở chỗ đó kẹt mở sâu cái đường xa đó thì phải mở sâu cái đường xa đó thì sao lại đi được hỏi cái chỗ này là sáu đường xa mình nói thì nó chuyện quá là sao tập hết sức mình thấy nhau chỉ có chỗ này và chỗ này. Ví dụ nó chưa mở đều, lần lần nó mở đều rồi những cái đó là ông thấy là bên nước chung nó phải mở sau cả. Bởi vì nó chưa có khai thông hết là đi chợ. Rồi nó hết nó mở hết sau cái lần xa rồi đó. Ông ngồi cho thiên hạ chữ học không bao giờ. Không biết nó ư chỗ nào cho mình không ra được. Bởi vì nó là hết sức là áp dụng trong cái chuyên mẫu chuyển hòa khổ thôi. Nó tập trung lối nào mình biết lối đó mình đi mở bước cho nó không có giận. Cho nên Đức Phật không giận nàng với những chuyện pháp cách nào. À, biết bao nhiêu ma quỷ bùa phép tới pha ngày trong lúc này chưa pháp như nhà tâm bình không. Mình biết Đức Phật đã biết cái pháp nó giới hạn tới đó rồi hết. anh Ngài không có lo. Nhưng mà những người ở xung quanh mà đứng nghe Ngài thuyết pháp bị phá đó, lo cho Ngài vậy là. Nhưng mà Ngài không lo vì Ngài hiểu nó áp dụng tới đó là thôi. Hết sức là nó sử dụng khi mọc quả thôi. Chứ không có làm gì hơn nữa. Thì nó giới hạn là trong giới ngũ hành đó. Cho nên tâm Ngài bất động và Ngài để yên lặng rồi nó sẽ quy hành. Cho nên cái phương pháp tu ở đây chúng ta mở được sáu cái luân xa rồi. Thì còn lục tâm không bắt đầu là nhân thì giới thân nha. Một con người chúng ta học đầy đủ, có sự thông minh, học những hiền thiết, học sách vở nhiều lắm. Nhưng mà cái tâm ta vẫn còn nóng nảy ác độc. Làm sao mà đạt nhân thì giới thế gian? Thế không? Cho nên cái nhân thì giới thế gian nó khó khăn. Sự thật, thật sự một nhân thì rất khó khăn. Nó không còn giai cấp ở thế gian nữa. Và nó chỉ còn tình thương sự tâm cả. Mỗi lần rồi chúng làm đệ tử của nhà Phật trên bộ đầu không điểm, làm sao làm đệ tử nhà Phật được? Tôi khi làm đệ tử nhà Phật không có hiệu lực, mà tôi có phần thanh điển trên bộ đầu.
Bác Luân Xa phải là giao điểm giữa đứa và cái xác của mình hay không? Nếu mà khai mở sáu Luân Xa thì mình có cái chuyện gì xảy ra?
Sáu Luân Xa là lục tâm. Mà chúng ta trì niệm hoài, tu hoài thì lục tâm nó sẽ thông. Thì cái thông đó giao điểm quán thông đời và đạo hồn và vía rõ rệt.
Cứ cố gắng đi, làm nó sẽ đi tới. Cái pháp tu của mình là pháp tu tắc. Thì con có một cái, con biết một cái pháp nó giống như vậy. Là nó luyện cho đến khi mà mở ra được 6 cái luân xa xong rồi mới dẫn điểm lên từ cái sinh sống mình lên trên Hà Lào Thành. Còn mình không có luyện 6 luân xa, mình dẫn điện thẳng từ sinh sống lên Hà Lào Thành, cho nên cái pháp tu mình là pháp tu tắc, đúng hay sai?
Tu tắc là đi vô điểm là trực tiếp, chứ không phải nói tắc, trực tiếp con đường phải làm. Chúng ta đã nhìn rất rõ ràng cái gì đều do thanh khí điển hóa sanh vạn vật, và chúng ta tu khai triển thanh khí điển mà chúng ta hấp thụ trong cơ thể, rồi nó hội tụ thành ra một khối thanh tịnh ánh quang, linh quang tiến hóa đi lên, lúc đó chúng ta mới thấy là thoát phàm tục. Chứ còn nói tu cái này rồi qua cái kia, bộ mình có mấy mươi năm mẹ mạng mà tu lại lôi thôi đâu có tiếng, tôi đi ngay thẳng đường như vậy. Sự thật chúng ta nhớ mắt được cũng nhờ điện. Không có điện không có nói năng được. Nhìn đó 7 ngày nói cũng ra tiếng. Thấy không? Vũ trụ quang ban chiếu cho chúng ta mới có thực phẩm. Rồi chúng ta tưởng về trên thì cái thanh quang mới xúc tiến cái phần hồn của chúng ta. Cho nên đời đạo sống tu đời là thể xác, chúng ta hiểu cấu trúc của thể xác, mà sự hiện hữu của thể xác điên hành đây nhờ cái gì? Nhờ vũ trụ quang mà sống. Chúng ta hành đây là trong tiến về điện năng của càn khôn vũ trụ, để đi thẳng chứ không phải đi tắt. Người đời họ tu giải đại, họ nói mình đi tắt, cái sự đúng đường nó phải tu như vậy là đúng. Anh ăn điểm, anh ăn cơm trời mà anh nói chuyện đời là tắt. Ăn cơm trời phải nói chuyện trời, họ lấy gì chứng minh trời? Thì tôi đói bụng mà tôi ăn được cơm, mặt mày tôi hồng hào, điểm năng tôi nó dồi dào, sức khỏe đầy đủ, mắt tôi sáng, tâm tôi minh. Nhờ cái gì? Nhờ điểm năng của vũ trụ quang hỗ trợ cho tôi tiến qua. Còn phân hôn của tôi là sự thanh tịnh chân thức. Cho nên tôi phải có cái pháp trì niệm để đạt tới sự thanh tịnh sáng suốt, minh mẫn khi lìa xác mà thôi.
Trước khi cái người mà hành thiền, một cái hành giả hành thiền muốn mở cái lục thông, như vậy thì trong người nó có 6 cái luân xa, tức là 6 cái tâm điển. Như vậy khi cái luân xa mở thì người hành thiền thấy, chẳng hạn như thấy những đốm nhỏ bằng điển màu đỏ hay màu sáng lên, rồi sau đó nó sáng như cái ngọn đèn vậy đó, rồi niệm Phật một thời gian thì nó chạy như sâu chổi vậy đó, hay là nó có cái hình sắc sáu vị thầy đã mở lục thông rồi, mà con muốn hỏi 6 cái đó nó mở, thì khi người hành giả mở được cái lục thông thấy 6 cái hình tượng bằng 6 cái nguyên thể điển giúp mình đó là bộ hạ của mình, hay là có những cái hình thức như thế nào? Kính
đúng,
thầy.
Đó là lực căn, bộ hạ của mình. Có lực căn, căn mới thông cảm lực trần. Trong nằm trong nguyên lý của lực căn đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là trực tiếp giải mau nhất. Còn những người giải cách nghĩa là mắt mũi tai miệng, ý thân đó, cái đó là chậm lắm, không bao giờ học được. Không có bao giờ có thì giờ tiếng nữa, mà không có thì giờ để học được cái đạo ở trong tâm. Còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điện rõ, nó chạy sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó, nó chạy ngay trước ngực chúng ta, và chỉ dạng hiện ngay trước ngực của chúng ta. Là do cái kỳ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp, thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm. Đó. Và nó thông minh, nhờ chủ nhân niệm Phật, chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay, tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thuyết giảng thì nó mới học được đạo và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở cơ trình ở dưới, được thăng qua đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi, chủ nhân ông đi cho một căn lực trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn, mình cứ tìm được căn lục trần hoài mà không thấy được căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng, thì chúng ta không thấy cái lục tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kêu kia nọ không được. Vì chúng ta kỳ niệm chưa đầy đủ, cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy để hư xe. Cho nên cứ thì những Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự giai đoạn một cho các bạn học tiếng và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là tất cả tắt nén hết, các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu. Chắc chắn là như vậy.
Cho nên cái Mô Ni Châu nó cũng nhiều giai đoạn đó. Khi mà nó phát ra đó cũng là Mô Ni Châu, mà gom lại cũng Mô Ni Châu. Rồi thay đổi biến lên như màu mà còn lại một màu cũng là mây Mô Ni Châu được thành lập. Rồi từ đó đi lên, rồi hiểu này hiểu nọ, học đạo sư đồng tròn nó bay đâu cũng thấy. Rồi mới trôi được trở lại hình thù mặt mày tay chân. Lúc đó mới bắt đầu đi học, học đạo, lúc đó mới ngộ được Phật sự. Phật sự mới độ ta cũng chưa là Phật nữa, còn phải đi tu nữa, đi lên học nữa, rồi ăn qua lá của Phật. À, rồi đánh lễ theo Phật, rồi tôi nghe những lời tán dẫn của Đức Phật, mình tới về để lo tu thiền. Rồi lúc đó mình bên bám đương như một vị Phật là khác rồi. Là phải học như là giả, từ đời đạo ba khỏi đi nhờ liên tục. Nhưng mà tâm ta vẫn tin và không thay đổi, bất cứ giá nào cũng không thay đổi. Người chuyên môn này nắm được cái gì đó mà tu thiền. Cho nên bị phá thách, bị ma quỷ, bị bóp cổ, bị đủ thứ ở khỏi trên, bị tới hà hết, nhưng mà cũng chưa niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Người nào có tu phải xa xúc phát ra, người lưu biến có tâm vào chính trần trải. Cái đó các bạn cũng có thể kinh nghiệm được. Những người tu tới ngày nay cũng thấy rõ điều đó. Cho nên các bạn đã quyết tâm và đi lúc tự Nam Mô A Di Đà Phật để thấu đáo nguyên lý của lục tâm, khai thông sáu điểm này, rồi các bạn mới thấy rõ rằng biết lý thông vạn đi mình thông suốt vô cùng.